Phẩm Tứ Y thứ 8. Phật dạy: Này Ca Diếp, trong kinh Đại Niết Bàn Di Diệu này có 4 hạng người hay hộ trì chánh pháp, kiến lập chánh pháp, ức niệm chánh pháp, thương xót và làm lợi ích an lạc nhiều cho thế gian và làm chỗ nương tựa cho thế gian. Một là bậc xuất thế đủ tánh phiền não, hai là bậc Tu Đà Hoàng và Tư Đà Hàm, ba là bậc A Na Hàm, bốn là bậc A La Hán. 4 hạng người trên đây hiện ra nơi đời, có thể xót thương làm nhiều điều lợi ích an lạc cho thế gian, cho trời, cho người, làm chỗ y chỉ cho thế gian. Thế nào gọi là đủ tánh phiền não? Nếu có người hay phụng trì giới cấm, đầy đủ oai nghi, kiến lập chánh pháp, nghe hiểu lời Phật dạy, rồi đem phân biệt tuyên thuyết cho người khác, chỗ gọi rằng thiểu dục là đạo, đa dục không phải đạo, trọng giảng nói 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân như vậy, có ai phạm tội, thời chỉ bảo cho phát lồ sám hối để trừ tội, khéo biết pháp bí mật của Bồ Tát phương tiện ra làm, hàng người này gọi là phàm phu chứ không phải người bậc thứ 8. Người bậc thứ 8 không phải phàm phu, gọi là Bồ Tát, không gọi là Phật. Hạng thứ 2 là bậc Tu Đà Hoàng và bậc Tư Đà Hàm. Hạng này nếu được chánh pháp, thời thọ trì chánh pháp, nghe pháp nơi Phật, đúng theo chỗ đã được nghe, bèn biên chép, thọ trì, độc tụng, rồi nói lại cho người khác. Không bao giờ hạng người này nghe pháp rồi mà không chép, không thọ, không nói, và cũng không bao giờ nói Phật cho chứa vật bất tịnh như tôi tớ, vân vân. Hạng thứ 2 đây chưa được bậc thứ 3. Trụ nơi bậc thứ 3 gọi là Bồ Tát, đã được thọ ký. Hạng người thứ 3 gọi là bậc A Na Hàm. Bậc này không có những việc phỉ báng chánh pháp, cho chứa tôi tớ các vật bất tịnh, thọ trì sách luận ngoại đạo, cũng không bị khách trần phiền não làm chướng, cựu phiền não che ngăn, cũng không giấu chân thiệt xá lợi của Như Lai, không bị bệnh ngoài làm não hại, không bị 4 thứ rắn độc xâm nhiễu mà luận nói là ngã, thường nói lý vô ngã, không bao giờ nói tham luyến thế pháp, mà thường nói pháp đại thừa nói luôn không dứt. Thân thế của vị này không có 8 dạng hộ trùng, đã lìa hẳn dâm dục, nhẫn đến trong giấc mộng chẳng chảy bất tịnh, lúc sắp chết không sợ hãi. A Na Hàm nghĩa là gì? Vị này không còn trở lại những sự lỗi lầm không làm nhơ nhớp được người, là bậc Bồ Tát đã được thọ ký, sắp sẽ thành bậc vô thượng chánh giác. Đây gọi là hạng thứ 3. Hạng người thứ 4 là bậc A La Hán. Bậc này dứt hẳn phiền não, giải thoát sanh tử, việc làm đã xong, là Bồ Tát trụ địa thứ 10, đặng trí huệ tự tại, có thể hiện bất cứ thân hình nào mà mọi loài ưa thích, muốn thành Phật liền có thể được thành. Trọn nên vô lượng công đức như vậy nên gọi là A-la-hán. Trên đây là 4 hạng người xuất hiện nơi đời, xót thương người đời, đem nhiều lợi ích an vui cho thế gian, là chỗ thế gian nương tựa, là bậc rất tôn quý của cõi trời, cõi người, không khác gì Đức Như Lai. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con không nương tựa nơi 4 hạng người ấy, vì rằng trong kinh Cù Sư La, Đức Phật từng bảo ông Xà Sư Lê, nếu có thiên ma vì muốn phá hoại chánh pháp mà biến ra hình Phật, đủ cả tướng tốt oai nghiêm, cũng viên quang, cũng bạch hào, ông phải kiểm giáo là giả hay thật, đã rõ là ma, thời phải hàng phục. Bạch Thế Tôn: Bọn ma còn biến làm thân Phật được, huống là thân của 4 hạng người trên với những thần thông, nằm ngồi giữa hư không, nách bên tả tuôn nước, nách bên hữu phun lửa, cả thân ra khói lửa, vân vân. Vì lẽ ấy, nên lời tuyên nói của các hạng người trên đây, lòng con không dám tin cùng bẩm thọ, con cũng không có quan niệm kính mến để nương tựa theo. Đức Phật dạy: Này Ca Diếp, cho đến đối với lời nói của Như Lai mà có lòng nghi ngờ còn không nên thọ trì, huống là lời của các hạng người ấy. Vì thế, nên phải khéo phân biệt cho rõ là lành hay chẳng lành, nên làm hay chẳng nên làm. Được như vậy mới có kết quả an lạc lâu dài. Này Ca Diếp, ví như con chó gian trộm, đêm tối lén vào nhà người. Người trong nhà nếu hay được phải liền la đuổi, chó ấy sợ bỏ đi không dám trở lại. Cũng thế, từ nay các ông phải theo cách ấy mà trị loài thiên ma, bảo thiên ma rằng, ngày 3 tuần, nhà ngươi không được đối hiện ra các thân hình ấy. Nếu còn hiện, ta sẽ dùng 5 món trói buộc để trói nhà ngươi. Ma nghe rồi sẽ bỏ đi không trở lại phá nữa. Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Phật vì ông Cù Sư La mà dạy rằng, nếu có thể hàng phục thiên ma như vậy, thời cũng có thể được gần Đại Niết Bàn. Thế thời Đức Như Lai cần gì nói bốn hạng người trên đây là chỗ quy y của mọi người? Lời nói của bốn hạng người trên đây chưa ắt đáng tin. Phật dạy, này Ca Diếp, Như Lai vì hàng thanh văn nhục nhãn mà nói là hàng phục loài thiên ma, chứ chẳng phải vì người tu học đại thừa mà nói. Hàng thanh văn giàu có thiên nhãn nhưng vẫn gọi là nhục nhãn. Người tu học đại thừa giàu có nhục nhãn nhưng gọi là Phật nhãn. Vì kinh điển đại thừa gọi là Phật thừa, là trên tất cả và hơn tất cả. Này Ca Diếp, ví như vị đại kiện sĩ khuyên bảo những người nhút nhát theo mình rằng: các ngươi phải học tập bắn cung múa kiếm như thế này, phải có dạng dĩ đừng khiếp sợ, xem ai cũng yếu kém chỉ có mình là mạnh mẽ. Nếu có kẻ vốn hèn yếu giả là lực sĩ mang cung đeo kiếm đến dọa nạt hò hét, ngươi chớ lo sợ, kẻ dối giả ấy thấy ngươi không có vẻ kinh hãi, tất sẽ tự rút lui không dám quấy khóa, như con chó gian trộm kia. Này Ca Diếp, cũng thế, Đức Như Lai bảo hàng thanh văn chớ sợ ma ba tuần. Nếu ma ba tuần hiện hình Phật đến trước các ông, thời các ông phải tinh tấn gìn giữ chánh niệm cho vững chắc, ma kia tất lo sầu mà bỏ đi. Này Ca Diếp, như vị đại kiện sĩ không bắt chước ai, người học đại thừa cũng vậy. Khi được nghe các kinh điển thâm mật, lòng họ vui thích không hề kinh sợ. Vì người tu học đại thừa ấy từ trước đã từng cúng dường, cung kính, lễ bái vô lượng muôn ức Đức Phật. Dầu có vô số loài ma muốn đến phá khuấy cũng không chút kinh sợ. Ví như người được thuốc A Già Đà thời không sức cả rắn độc, và sức thuốc ấy cũng trừ được tất cả chất độc. Kinh điển đại thừa cũng vậy, không sợ tất cả loài ma độc, mà lại có thể hàng phục loài ma không cho nó làm quấy. Này Ca Diếp, ví như loài độc lông lúc muốn hại ai, hoặc lấy mắt độc nhìn, hoặc dùng miệng hà hơi độc, tất cả môn thú, sư tử, cọp, sói đều kinh sợ độc lông. Nếu suông nhầm hơi độc, thời đều bị hại. Có người giỏi thần chú có thể điều phục loài độc lông cùng các ác thú, dùng làm con vật để cởi. Cũng vậy, người học đại thừa thấy hàng thanh văn sợ những sự làm hại của ma ba tuần, đối với pháp đại thừa không chịu tin, bèn dùng phương tiện hàng phục loài ma trước, rồi nhân đó rộng nói các môn diệu pháp. Hàng thanh văn kia thấy đã hàng phục được loài ma nên hết sợ, mới có lòng tin đối với chánh pháp vô thượng của đại thừa và bảo nhau rằng: từ nay trở đi, ở nơi trong pháp đại thừa chúng ta chớ có làm chướng ngại. Này Ca Diếp, hàng thanh văn cùng duyên giác rất sợ phiền não, người học đại thừa đều không sợ phiền não. Vì người học đại thừa có oai lực như vậy, nên lời ta nói thuở trước chính là để khuyến khích hàng thanh văn cùng duyên giác điều phục các loài ma, chứ chẳng phải nói với người học đại thừa. Kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn đây rất kỳ lạ, rất đặc biệt. Nếu có người được nghe mà kính tin thọ trì cùng tin chắc Như Lai là pháp thường trụ, thời người này rất là hy hữu, như hoa ưu đàm. Sau khi Như Lai vào Niết Bàn, nếu có người được nghe kinh điển Di Diệu Đại Thừa này mà sanh lòng kính tin, nên biết người này trăm ngàn ức kiếp về sau không bị sa vào ác đạo. Này Ca Diếp, sau khi ta vào Niết Bàn, sẽ có vô lượng chúng sanh chẳng tin và chê bai kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: bạch Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ chừng bao lâu sẽ có hạng người chê bai ấy? Và có bực thuần thiện nào cứu vớt được kẻ chê bai ấy chăng? Phật dạy: này Ca Diếp, sau khi ta vào Niết Bàn trong khoảng 40 năm, kinh này sẽ được lưu bố rộng trong cõi Diêm Phù Đề, rồi sau sẽ ẩn mất trong đất. Này Ca Diếp, như xứ nào có gạo thơm, mía, đường, sữa, đề hồ, người xứ ấy tất cho các thực phẩm ấy là món ăn ngon nhất. Nếu chốn nào mà người bổn xứ chỉ ăn rồng những gạo hẫm, hột cỏ, tất họ cũng sẽ cho món họ ăn là ngon nhất, vì đây là những người bạc phước, nghiệp báo của họ khiến như vậy. Nếu là người có phước đức lớn, thời chỉ hưởng những thực phẩm quý, cơm ngon, mía, đường, sữa, đề hồ, trọn đời không nghe đến tên cơm hẫm, hột cỏ. Cũng vậy, đối với kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn đây, hàng nhị thừa độn căn bạc phước chẳng ưa chẳng thích, còn người học đại thừa thời kính tin vui mừng khi đã được nghe. Này Ca Diếp, ví như có một vị quốc vương ở trong núi hiểm trở, dầu có mía, đường, gạo, nếp, nhưng vì khan hiếm nên không dám ăn, cứ lo chứa cất, mà chỉ ăn những rau cỏ. Vua nước láng giềng nghe biết, vừa thương vừa cười, bèn cho xe chở gạo, nếp, mía, đường sang biếu tặng. Quốc vương được tặng phẩm, liền phân phát cho nhân dân của nước cùng ăn. Nhân dân được ăn, đều vui mừng và nói rằng, nhờ vua nước láng giềng mà chúng ta được món ăn rất ngon lạ. Này Ca Diếp, bốn hạng người y chỉ trên đây cũng vậy, là đại tướng của Pháp Đại Thừa Vô Thượng. Trong bốn hạng người này, hoặc có một người thấy xứ khác có vô lượng Bồ Tát, giàu học kinh điển Đại Thừa, hoặc biên chép, hoặc khuyên bảo người biên chép, nhưng vì lợi dưỡng, vì danh vị, vì tự độ, vì y chỉ, nên đem đổi các kinh điển khác mà không đem Pháp Đại Thừa tuyên dạy cho mọi người. Bèn đem kinh Đại Niết Bàn gửi tặng cho các vị Bồ Tát ấy, cho các vị này phát tâm và an trụ nơi đạo Bồ Đề Vô Thượng. Vị Bồ Tát ấy khi được kinh này rồi, liền đem tuyên dạy lại cho mọi người, làm cho vô lượng chúng sanh đặng lãnh thọ Pháp vị Đại Thừa. Mọi người đều nhờ nơi sức của một vị Bồ Tát này mà được nghe thứ kinh vi diệu chưa từng nghe. Như nhân dân trong nước kia nhờ sức vua mà được hưởng các thức ăn ngon lạ. Này Ca Diếp, phàm chỗ nào có kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn này lưu bố, phải biết chốn ấy là kim cang, người ở chỗ ấy cũng như kim cang. Người được nghe kinh này thời chẳng thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác, đều được thành tựu những điều mong muốn. Như những điều mà Như Lai đã tuyên nói đây, chư tỳ kheo phải khéo thọ trì. Chúng sanh nào không nghe được kinh điển này, thời thật là hạng đáng thương hại, vì họ không thọ trì được nghĩa lý sâu xa của kinh điển Đại Thừa như thế này. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, trong khoảng 40 năm, kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này sẽ rộng truyền ở cõi chim phù đề. Qua thời gian ấy sẽ ẩn mất vào đất, vậy chẳng biết chừng nào kinh này sẽ lại xuất hiện. Phật dạy: Này Ca Diếp, lúc chánh pháp của Như Lai còn thừa 80 năm, 40 năm đầu là thời gian mà kinh này lại được thạnh truyền. Ca Diếp Bồ Tát lại thưa rằng: Bạch Thế Tôn, lúc chánh pháp diệt, chánh giới hư, phi pháp tăng trưởng, chúng sanh tệ ác, thời ai là người có thể nghe hiểu thọ trì, đọc tụng nhuần thuộc, cùng cúng dường cung kính biên chép giải nói kinh điển Đại Thừa này? Mong Như Lai xót thương chỉ bảo cho các hàng Bồ Tát được bực bất thối tâm vô thượng Bồ Đề. Phật khen: Lành thay, lành thay. Này Ca Diếp, chúng sanh nào đã từng phát tâm Bồ Đề ở chỗ chư Phật nhiều bằng số cát của một sông Ni Liên mới có thể nơi đời ác thọ trì kinh điển như thế này mà không phỉ báng? Chúng sanh nào được phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát của một sông Hằng, vậy sao mới có thể ở trong đời ác ưa thích Pháp Đại Thừa này nhưng chẳng thể giảng giải cho mọi người? Chúng sanh nào từng ở trước chư Phật bằng số cát của hai sông Hằng phát tâm Bồ Đề mới có thể ở trong đời ác chẳng phỉ báng kinh này mà tin hiểu chân chánh cùng ưa thích thọ trì đọc tụng, nhưng cũng chẳng thể giảng rộng cho người? Chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát của ba sông Hằng mới có thể ở đời ác tin hiểu thọ trì đọc tụng và giảng nói kinh này, nhưng chưa hiểu thâm nghĩa. Chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát của bốn sông Hằng mới có thể ở đời ác tin ưa đọc tụng kinh này và giảng nói một phần trong 16 phần thâm nghĩa. Chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát của năm sông Hằng mới có thể ở đời ác giảng nói 8 phần trong 16 phần thâm nghĩa của kinh này. Chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát trong 6 sông Hằng mới có thể ở đời ác giảng nói 12 phần trong 16 phần thâm nghĩa của kinh này. Chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát trong 7 sông Hằng mới có thể ở đời ác giảng nói 14 phần trong 16 phần thâm nghĩa của kinh này. Và chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát của 8 sông Hằng ở đời ác mới có thể tự mình và khuyên người đối với kinh này tin ưa đọc tụng, biên chép, thọ trì, cúng dường cung kính và hiểu thấu tất cả nghĩa vị, tức là Như Lai thường trụ chẳng dời, trốt ráo an vui. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, người này khéo biết các pháp tạng của Như Lai, cúng dường vô lượng chư Phật, kiến lập chánh pháp vô thượng và thọ trì ủng hộ. Nếu có người mới phát tâm vô thượng Bồ Đề, phải biết rằng đời Vị Lai, người này ắt có thể kiến lập và thọ trì ủng hộ chánh pháp như thế này. Này Ca Diếp, có hàng ác tỳ kheo nghe Như Lai vào Niết Bàn, chẳng những không đo buồn mà còn mừng rỡ rằng, từ nay về sau, không ai ngăn chế kìm thúc, ngày Như Lai còn ở đời, thời cấm giới cao nghiêm, nay đã vào Niết Bàn, sẽ giải bỏ tất cả. Ca Sa vốn là pháp thức, nay cũng sẽ dẹp bỏ như lý phan trên cây. Hạng tỳ kheo ấy chê bai chống cự kinh điển Đại Thừa này. Này Ca Diếp, nay ông phải ghi nhớ như vậy. Nếu có chúng sanh trọn nên đầy đủ vô lượng công đức mới có thể tin kinh điển Đại Thừa này. Tin rồi thọ trì. Những chúng sanh nào ưa thích Pháp Đại Thừa nên vì họ mà giảng giải kinh này. Họ được nghe kinh này, thời bao nhiêu nghiệp ác đã tạo ra từ vô lượng kiếp trước thảy đều tiêu trừ. Nếu kẻ nào không tin kinh điển này, thời hiện thân sẽ bị vô lượng bệnh khổ não hại, phần nhiều bị người trách mắng, sau khi chết sẽ thọ thân hình xấu xí, nghèo thiếu, bị người khinh tiện, đời đời sanh trong nhà bần cùng hà tiện tà kiến, thường bị tai nạn đau binh, hình pháp, giặc cướp, oán thù làm hại, không được gặp gỡ bạn lành, hàng ngày đói khát, không chịu tin nghe lời chân chánh, lời hay phải. Những kẻ ấy không bao giờ được đến chỗ lành ở cõi trời, cõi người, như chim gãy cánh không bay cao được. Nếu người nào kính tin kinh điển này, thời giàu đã mang thân hình thô kệch xấu xa, do công đức của kinh sẽ được sinh tốt, sắc lực oai nhang ngày ngày thêm hơn, thường được trời người mến ưa. Người này có nói ra lời chi, ai nghe đến đều kính tin cả. Trong hàng thanh văn đệ tử của Như Lai, nếu vị nào muốn thi hành việc hy hữu nhất, thời nên tuyên trọng kinh điển Đại Thừa như đây. Này Ca Diếp, như sương mù kia chỉ có thể tồn tại đến lúc mặt trời mọc. Khi mặt trời đã mọc, sương mù sẽ tiêu tan. Bao nhiêu nghiệp ác của chúng sanh, thế lực nó sẽ phải tiêu diệt khi được thấy mặt trời Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Này Ca Diếp, như có người mới xuất gia cạo tóc đắp cà sa, vẫn chưa thọ 10 giới sa di, có tín thí trưởng giả đến thỉnh chúng tăng. Người ấy cùng đại chúng đồng đi thọ trai, dầu chưa thọ giới mà đã vào số chư tăng. Cũng vậy, nếu có chúng sanh nào phát tâm mới học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, biên chép độc tụng, người này dầu chưa đầy đủ công đức bằng bậc thập địa Bồ Tát, nhưng đã được dự trong các số các bậc thập trụ Bồ Tát. Nếu có chúng sanh nào hoặc là đệ tử Phật, hoặc không phải đệ tử Phật, hoặc vì tham, vì sợ, hoặc vì lợi dưỡng, mà nghe học thọ trì kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này, nhẫn đến một bài kệ, kính tinh không hủy bán. Phải biết, người này thời là đã được gần vô thượng Bồ Đề. Này Ca Diếp, vì nhân duyên trên đây, nên Như Lai nói bốn hạng người trước kia là chỗ nương tựa của thế gian. Bốn hạng người ấy không bao giờ đem lời Phật dạy, nói là không phải của Phật. Vì thế, nên Như Lai nói, bốn hạng người ấy là chỗ nương tựa của thế gian. Ông phải cúng dường bốn hạng người ấy. Ca Diếp Bồ Tát thưa, Bạch Thế Tôn, con làm thế nào biết được hạng người ấy để cúng dường? Phật dạy, nếu có người nào kiến lập hộ trì chánh pháp, thời phải thỉnh hỏi và xả thân cúng dường người ấy, như ta từng nói nơi kinh Đại Thừa này. Có ai biết chánh pháp, không luận già hay trẻ, đều nên phải cúng dường, cung kính và lễ lạy như hàng Bà La Môn, chí thành thờ thần lửa và như các thiên thần cung kính trời Đế Thích. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy cúng dường bậc sư trưởng chính phải như vậy. Này con có chỗ nghi, xin Như Lai giảng giải. Nếu có vị trưởng túc giới hạnh tinh nghiêm đến học hỏi với người trẻ tuổi, thời có phải lễ kính chăng? Nếu lễ kính, thời đâu gọi là trì giới. Hoặc người tuổi trẻ tinh nghiêm giới luật đến học với vị trưởng túc phá giới, có nên lễ kính chăng? Hoặc người xuất gia đến học với người tại gia, thời có nên làm lễ chăng? Nhưng người xuất gia không nên lễ kính người tại gia. Và trong giáo pháp của Phật, người trẻ tuổi phải cung kính bậc trưởng túc cao niên, vì bậc trưởng túc thọ giới cụ túc trước đã thành tựu oai nghi. Như Lai từng bảo rằng, người phá giới không được dung thọ ở trong Phật Pháp như đám cỏ ở trong thủa ruộng tốt. Như Lai lại nói, có ai biết chánh Pháp, không luận là già trẻ, phải cúng dường người ấy như thiên thần kính thờ trời Đế Thích. Các lời dạy trên có chỗ trái nhau, xin Như Lai giải thích cho. Như Phật từng nói, thầy tỳ kheo trì giới cũng có chỗ sai phạm. Duyên cớ gì mà Như Lai lại nói lời ấy? Trong các kinh khác, Thế Tôn cũng có nói cho trị tội kẻ phá giới. Những lời dạy ấy chưa được trọn nghĩa. Phật dạy, này Ca Diếp, bài kệ vừa rồi là Như Lai vì chư Bồ Tát học Đại Thừa sau này mà nói, chứ chẳng phải nói với hàng thanh văn đệ tử. Này Ca Diếp, như lời của Như Lai đã nói, lúc chánh pháp diệt, thời kỳ chánh giới bị hủy hoại tăng trưởng sự phá giới, chứ chẳng phải lúc chánh pháp hưng thạnh. Lúc mà tất cả thánh nhân không hiện, lúc mà hàng xuất gia nhận và chứa tôi trai tớ gái cùng vật bất tịnh, trong bốn hạng người trên sẽ có một người hiện ra nơi đời cạo bỏ râu tóc xuất gia học đạo. Thấy chư tỳ kheo không biết vật tịnh cùng bất tịnh, cũng không hiểu là luật hay phi luật. Vì muốn điều phục họ nên cùng họ hòa quan, nhưng không tội lỗi như họ. Người này khéo phân biệt chỗ làm của mình cùng chỗ làm của Phật. Dầu thấy các người phạm tội Ba La Di vẫn im lặng không cử tội. Này Ca Diếp, người này vì hộ trì chánh pháp nên dầu có chỗ phạm luật mà không gọi là phá giới. Như có vị quốc chương phải bệnh chết, thái tử còn thơ ấu chưa có thể nối ngôi. Có người Chiên Đà La giàu có, quyến thuộc đông, thừa dịp soán ngôi, tự lên làm vua. Trong nước, các hàng cư sĩ, bà La Môn phần nhiều trốn sang nước khác. Người ở lại cũng ẩn tránh không muốn thấy mặt vua ấy. Vua Chiên Đà La hay nhiều người trong nước bỏ sang nước khác, bèn truyền lệnh rằng nếu có vị bà La Môn nào có thể vì nhà vua mà làm thầy chủ lễ tôn dương, thời nhà vua sẽ chia đôi cõi nước cho cai trị. Mọi người nói với nhau, bao giờ có người dòng bà La Môn lại đi chủ lễ tôn dương cho một gã Chiên Đà La. Vua thấy không có vị bà La Môn nào ra mặt cả, bèn xuống lệnh nếu trong hàng bà La Môn không một ai chịu ra làm thầy cho nhà vua, thời nhà vua tất sẽ buộc các người bà La Môn cùng ở chung, làm việc chung với người Chiên Đà La. Còn nếu ai chịu chủ lễ tôn dương, thời nhà vua quyết chia đôi cõi nước để phong thưởng, cho đến thuốc cam lộ bất tử của cõi trời Đao Lợi, do sức thần chú cầu được, nhà vua cũng sẽ chia đều cho người ấy. Bấy giờ, có một người bà La Môn tuổi trẻ, đức hạnh thanh tịnh, giỏi về chú thuật ra lãnh làm chủ lễ tôn dương cho vua Chiên Đà La. Nhà vua y lời hứa chia nước làm đôi, cùng bà La Môn trẻ đồng cai trị. Hàng bà La Môn đều giận trách người ấy. Ngươi là dòng bà La Môn, sao lại đi làm thầy cho gã Chiên Đà La? Ít lâu sau, bà La Môn trẻ bảo vua rằng, tôi bỏ phép của dòng tôi đến làm thầy cho nhà vua và dạy cho vua chú thuật di mật. Nhưng đến ngày nay, nhà vua vẫn chưa thương tưởng đến tôi. Vua hỏi cớ, bà La Môn trẻ đáp, nhà vua chưa cho tôi cùng được uống thuốc cam lộ bất tử của tiên dương. Vua bảo, phải lắm quả nhân thiệt không biết, nếu đại sư cần thời lấy mà dùng. Bà La Môn trẻ đem thuốc cam lộ về nhà, mời các đại thần đến cùng chia nhau uống. Vua được tin ấy bèn nói với bà La Môn trẻ rằng, sao đại sư cùng các đại thần uống thuốc cam lộ mà không chia phần cho quả nhân? Bà La Môn trẻ dâng thuốc độc cho vua. Nhà vua uống xong say mê như người chết. Bấy giờ bà La Môn trẻ liền lập thái tử con tiên dương lên ngôi mà sướng lên rằng, theo phép ngai vàng không bao giờ hạng người Chiên Đà La được ngự. Từ xưa đến nay tôi chưa từng nghe thấy dòng Chiên Đà La làm vua phải tôn thái tử lên ngôi để chăn dân trị nước. Sau khi sắp đặt việc triều chính xong, bà La Môn trẻ giải độc cho Chiên Đà La rồi đuổi ra khỏi nước. Bà La Môn trẻ dầu hành động các việc như trên nhưng vẫn không mất pháp bà La Môn. Bấy giờ người trong nước, hàng cư sĩ và bà La Môn đều khen ngợi việc làm ấy và đều kính trọng bà La Môn trẻ. Này Ca Diếp, sau khi Như Lai vào Niết Bàn, hàng Bồ Tát hộ trì chánh pháp, phương tiện giả đồng sự với các tỳ kheo phá giới. Nếu thấy con người giàu phạm giới nhiều nhưng có thể trị các ác tỳ kheo, Bồ Tát liền đến cúng dường kính lễ người ấy. Vì việc cúng dường nên phải cầu xin với nhà đàn diệt và cất chứa vật bất tịnh. Mặc dầu Bồ Tát cung kính lễ bái cúng dường người ấy và chứa vật bất tịnh, nhưng vẫn không có tội lỗi vì là phương tiện để tẩn trị các ác tỳ kheo, cho tăng chúng thanh tịnh được an ổn và lưu bố kinh điển Đại Thừa, làm lợi ích cho trời cho người. Này Ca Diếp, vì duyên do ấy nên Như Lai nói hai bài kệ trước kia để bảo các Bồ Tát khen ngợi người hộ pháp, như hàng cư sĩ và Bà La Môn ngợi khen Bà La Môn trẻ. Nếu có ai thấy người vì hộ pháp mà cùng đồng sự với các tỳ kheo phá giới rồi nói là có tội, thời phải biết kẻ ấy tự chuốc lấy họa hại. Người hộ pháp kia thiệt không có tội. Này Ca Diếp, nếu có tỳ kheo phạm cấm giới rồi tự kiêu mạn không sám hối, phải biết đó chính là người thiệt phá giới. Bồ Tát vì hộ pháp nên mặc dầu có chỗ sai phạm nhưng không kiêu mạn chịu sám hối, nên không gọi là phá giới. Vì cớ ấy nên Như Lai nói trong kinh: có ai biết chánh pháp, không luận già hay trẻ, đều nên phải cúng dường, cung kính và lễ lại như hàng Bà La Môn, chí thành nhờ thần lửa, và như các thiên thần cung kính trời Đế Thích. Lời kệ trên đây là Như Lai vì các Bồ Tát học Đại Thừa mà nói, chứ chẳng phải nói với hạng người học pháp thanh văn. Ca Diếp Bồ Tát thưa: bạch Thế Tôn, các vị Bồ Tát như thế ở nơi giới rất là huẩn đãi, giới của các vị ấy đã thọ có còn đủ chăng? Phật dạy: này Ca Diếp, nay ông không nên nói như vậy. Vì giới của các vị ấy đã thọ vẫn đủ không mất. Giả sử có sai phạm liền phải sám hối, sám hối xong thời được thanh tịnh. Này Ca Diếp, như bờ đê cũ có lỗ hở trống, thời nước rịnh chảy vì không người sửa sang. Nếu được sửa sang thời nước không rịnh chảy. Cũng thế, các vị Bồ Tát dầu cùng kẻ phá giới đồng sự, nhưng ở nơi giới đã thọ vẫn không hư mất. Vì nếu không có người thanh tịnh trì giới, thời tăng chúng sẽ tổn giảm, ngày càng lười trễ. Nếu có người trì giới thanh tịnh, thời giới đã thọ được đầy đủ không mất. Này Ca Diếp, đối với thừa mà huẩn đãi mới gọi là huẩn đãi. Còn huẩn đãi nơi giới không gọi là huẩn đãi. Các vị Bồ Tát không trễ lười nơi Đại Thừa, đây gọi là giới căn bổn. Các vị ấy vì hộ trì chánh pháp nên dùng nước Đại Thừa mà tự tắm gội. Vì thế nên Bồ Tát dầu hiện ra sự phá giới nhưng không gọi là huẩn đãi. Ca Diếp Bồ Tát thưa: trong chư tăng có bốn hạng người, như trái am la khó phân biệt trái sống trái chín, làm thế nào biết được người trì giới cùng người phá giới? Phật dạy: này Ca Diếp, nhân nơi kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn thời dễ biết. Ví như nông phu gieo mạ cấy lúa, cày bừa hết cỏ, cứ mắt thịt xem, thời gọi thửa ruộng sạch. Đến mùa bông trái, thời lúa cùng cỏ khác nhau. Tám việc như vậy hay làm nhơ nhớp chúng tăng. Nếu trừ được, thời dùng mắt thịt cũng biết là thanh tịnh. Hoặc khi trì giới hay phá giới mà không tác ác, dùng mắt thịt khó biện biệt được. Lúc việc ác lộ bày, thời dễ thấy biết, như loại cỏ dễ nhận được. Cũng vậy, trong chúng tăng, nếu có thể xa lìa nơi tám pháp bất tịnh, thời gọi là thánh chúng thanh tịnh, là phước điền, đáng được cõi trời cõi người cúng dường, quả báo thanh tịnh dùng mắt thịt không thể biện biệt. Này Ca Diếp, như rừng Ca La Ca rất rậm rạp nhiều cây. Trong rừng này chỉ có một cây trấn đầu ca, trái của hai thứ cây này rất giống nhau khó biện biệt được. Đến mùa trái chín, một thiếu nữ lượm cả hai thứ, một phần trái trấn đầu ca, 10 phần trái ca la ca đem ra chợ bán. Các trẻ nít ngu dại mua lầm trái ca la ca, ăn xong phải độc mà chết. Hàng thức giả nghe được việc ấy, liền hỏi thiếu nữ lượm những trái này ở nơi nào. Thiếu nữ nói là lượm ở rừng ca la ca. Thức giả bảo trong rừng ấy toàn là cây ca la ca, chỉ có một cây trấn đầu ca thôi. Mọi người biết rõ đều chê cười rồi bỏ đi. Này Ca Diếp, tám pháp bất tịnh trong chư tăng cũng vậy. Trong chư tăng, phần đông đều thọ dụng tám thứ bất tịnh ấy. Chỉ có một người trì giới thanh tịnh không thọ tám thứ bất tịnh. Và biết đại chúng thọ dụng phi pháp, nhưng vẫn đồng sự không xa tránh. Như cây trấn đầu ca đứng giữa rừng Ca La Ca, có ưu bà tắc thấy phần đông phi pháp và chẳng cung kính cúng dường vị thanh tịnh này. Nếu muốn cúng dường, nên trước hỏi bạch đại đức, tám việc như vậy có nên nhận và chứa không? Phật có cho phép không? Nếu nói là Phật cho phép, thời người nhận chứa ấy đặng cùng chung Bồ Tát, Yết Ma, Tự Tứ không? Đại chúng đáp rằng, tám việc ấy, Đức Như Lai xót thương thảy đều cho phép chứa. Ưu Bà Tắc nói, trong Tịnh Xá Kỳ Hoàng, hoặc có tỳ kheo nói Phật cho phép chứa vàng bạc, hoặc có tỳ kheo nói Phật không cho phép. Người nói là Phật cho phép, thời người nói Phật không cho phép chẳng chịu ở chung, chẳng đồng thuyết giới, tự tứ, nhẫn đến không chịu cùng uống nước một con sông, chẳng chịu chung hưởng vật lợi dưỡng. Sao các ngài lại bảo là Phật cho phép? Phật là đấng trời trong hàng trời, dầu cho Phật có nhận các thứ ấy, chư tăng các ngài cũng chẳng nên chứa cất. Nếu vị nào nhận chứa, thời không nên đồng sự, chẳng nên cùng thuyết giới, tự tứ, yết ma. Nếu chung cùng, sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục, như kẻ phải chết vì ăn lầm trái Kalaka. Này Ca Diếp, như nơi chợ có người bán thuốc, bán cả thuốc quý, tuyết sơn cùng nhiều thứ thuốc độc khác, mùi vị đều giống nhau. Người mua không rành mặt thuốc, hỏi mua thuốc tuyết sơn. Người bán dối trá, lấy các thứ thuốc độc đưa ra. Người mua nhận lầm là thiệt nên trả tiền mang thuốc đi và mừng thầm rằng đã mua được thuốc quý tuyết sơn. Này Ca Diếp, trong chư tăng thanh văn có giả danh tăng, có chân thiệt tăng và hòa hiệp tăng, hoặc trì giới hoặc phá giới. Đối với trong đại chúng ấy phải bình đẳng cúng dường cung kính lễ bái, vì giới mắt thịt hàng Ưu Bà Tắc chẳng phân biệt được vị nào trì giới, vị nào phá giới, ai là chân thiệt tăng, ai là giả danh tăng. Như người mua thuốc không phân biệt được thuốc quý tuyết sơn, người có thiên nhãn mới có thể biết rõ. Này Ca Diếp, nếu Ưu Bà Tắc biết rõ là tỳ kheo phá giới, thời chẳng nên cung cấp lễ bái cúng dường. Nếu biết tỳ kheo nhận và chứa tám vật bất tịnh, cũng lại chẳng nên cung cấp lễ bái cúng dường. Nếu trong chư tăng có người phá giới, chẳng nên vì đắp cà sa mà cung kính lễ bái. Ca Diếp Bồ Tát thưa, Bạch Thế Tôn, lành thay, lành thay, lời Phật dạy chân thật không hư, con sẽ trân trọng tuân theo, xem như bảo vật kim cang. Như lời Phật dạy, các tỳ kheo phải y theo bốn điều: y theo pháp không y theo người, y theo nghĩa không y theo lời, y theo trí không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa không y theo kinh chẳng liễu nghĩa. Bốn pháp như vậy nên phải chứng biết, không phải bốn hạng người. Phật dạy, này Ca Diếp, y theo pháp đó chính là Như Lai Đại Bát Niết Bàn. Tất cả Phật pháp tức là pháp tánh ấy tức là Như Lai. Thế nên Như Lai thường trụ không biến đổi. Nếu ai bảo rằng Như Lai vô thường, người này không biết không thấy pháp tánh. Nếu là người không biết không thấy pháp tánh, thời không nên nương tựa. Như trên đã nói, bốn hạng người hiện ra nơi đời hộ trì chánh pháp nên phải chứng biết để mà y chỉ. Vì các vị này khéo hiểu biết pháp tạng thâm áo chi mật của Như Lai, biết rõ Như Lai thường trụ không biến đổi, không bao giờ Như Lai vô thường biến đổi. Bốn hạng người này có thể gọi là Như Lai vì hiểu được và nói được mật ngữ của Như Lai. Nếu có người biết được pháp tạng thâm mật và biết Như Lai thường trụ không biến đổi, người này chẳng bao giờ vì lợi dưỡng mà nói Như Lai là vô thường. Còn nên y chỉ với người này, huống là chẳng y chỉ với bốn bậc trên. Y chỉ nơi pháp tức là pháp tánh, không y chỉ với người tức là hàng thanh văn. Pháp tánh tức là Như Lai, thanh văn tức là hữu vi. Như Lai tức là thường trụ, hữu vi tức là vô thường. Này Ca Diếp, nếu là người phá giới vì lợi dưỡng mà nói Như Lai là vô thường biến đổi, thời không nên đương tựa với người ấy. Trên đây là định nghĩa y theo pháp không y theo người. Y theo nghĩa không y theo lời là thế nào? Này Ca Diếp, nghĩa là giác liễu. Nghĩa giác liễu là nghĩa không thiếu sót, tức là nghĩa đầy đủ. Nghĩa đầy đủ là Như Lai, pháp cùng tăng đều thường trụ chẳng biến đổi. Đó là y theo nghĩa. Còn những lời gì chẳng nên y theo? tức là các bộ luận trao chuốt lời văn. Như Phật từng bảo rằng, có rất nhiều thứ kinh điển tham cầu không biết nhàm, gian dối, vua bợ, bày nhiều cách để cầu lợi, làm việc cho kẻ bạch y, lại sướng rằng, Đức Phật cho phép thầy tỳ kheo nuôi tôi trai, tớ gái, các vật bất tịnh như vàng, bạc, châu báu, lúa gạo kho đụng, trâu dê, voi ngựa, cùng buôn bán lấy lời. Nơi đời cơ cẩn Phật vì thương đệ tử, nên cho phép tỳ kheo chứa đồ ăn cũ, để cách đêm, tự tay nấu nướng, không lãnh thọ mà ăn, không nên y theo những lời như thế. Y theo trí, không y theo thức là thế nào? Này Ca Diếp, trí tức là Như Lai. Nếu có hàng thanh văn chẳng khéo rõ biết công đức của Như Lai, đó là thức không nên y theo. Nếu rõ biết Như Lai tức là pháp thân, đó là chân trí nên phải y theo. Nếu thấy thân phương tiện ứng hóa của Như Lai mà nói là thuộc về ấm giới nhập, do ăn mà được sống được lớn, sự nhận xét này là thức cũng chẳng nên y theo. Người cùng kinh điển nói những điều ấy đều chẳng nên y theo. Thế nào là y theo kinh liễu nghĩa mà không y theo kinh chẳng liễu nghĩa? Hàng thanh văn nghe đến chỗ tạng pháp thâm mật của Như Lai đều nghi ngờ, không hiểu pháp ấy từ nơi biển đại trí huệ mà có ra, khác nào những đứa trẻ thơ không hiểu biết xa rộng. Đây gọi là chẳng liễu nghĩa. Còn bậc Bồ Tát có trí huệ chân thật, theo trí lớn vô ngại nơi tự tâm, như người tuổi tác hiểu biết xa rộng, đây gọi là liễu nghĩa. Lại thanh văn thừa là không liễu nghĩa, vô thượng đại thừa mới gọi là liễu nghĩa. Nếu nói Như Lai vô thường biến đổi, thời gọi là chẳng liễu nghĩa. Còn nói Như Lai thường trụ không biến đổi, thời gọi là liễu nghĩa. Lời của hàng thanh văn nên chứng biết, gọi là chẳng liễu nghĩa. Lời của Bồ Tát nên chứng biết, gọi là liễu nghĩa. Nếu nói Như Lai nhờ sự ăn mà sống còn, đó là lời không liễu nghĩa. Nếu nói Như Lai thường trụ không biến đổi, đây gọi là lời liễu nghĩa. Nếu nói Như Lai nhập Niết Bàn như củi hết lửa tắt, đó là lời không liễu nghĩa. Nếu nói Như Lai nhập pháp tánh, đấy là lời liễu nghĩa. Giáo pháp của thanh văn thừa, thời không nên nương tựa, vì Như Lai muốn độ chúng sanh nên phương tiện nói ra pháp thanh văn thừa, như ông trưởng giả đem bán tự dạy cho con. Này Ca Diếp, thanh văn thừa như mới cày bừa chưa có hột trái, gọi là chẳng liễu nghĩa. Vì thế chẳng nên nương theo thanh văn thừa, phải nương theo pháp đại thừa. Vì Như Lai muốn độ chúng sanh mà phương tiện nói pháp đại thừa. Pháp đại thừa là liễu nghĩa, là chỗ nên nương tựa. Trên đây là bốn điều nên y theo, cần phải chứng biết. Lại nữa, nghĩa đáng y theo gọi là chất trực. Chất trực gọi là sáng suốt. Sáng suốt gọi là không kém thiếu. Không kém thiếu gọi là Như Lai. Sáng suốt lại gọi là trí huệ. Chất trực gọi là thường trụ. Như Lai thường trụ cũng gọi là y theo pháp. Pháp ấy gọi là thường trụ, cũng gọi là vô biên, bất tư nghị, chẳng có thể chấp trì, chẳng có thể trói buộc, mà cũng có thể chứng thấy. Nếu kẻ nào nói là không có thể chứng thấy được pháp, thời không nên y theo kẻ ấy. Vì thế, nên theo pháp mà không y theo người. Nếu có người dùng lời vi diệu tuyên đói vô thường, không nên y theo những lời này. Vì thế, nên y theo nghĩa mà không y theo lời. Còn nhận biết chúng tăng là thường trụ, là vô di không biến đổi, chẳng chứa cất tám vật bất tịnh, đây là y theo trí, không y theo thức. Nếu có người nói, thức làm, thức thọ, không chúng tăng hòa hiệp. Tại vì sao? Luận về hòa hiệp gọi là vô sở hữu. Đã vô sở hữu, sao lại gọi là thường trụ? Đây là tình thức không nên y theo. Còn liễu nghĩa gọi là tri túc, trọn không dối hiện oai nghi thanh bạch, không kiêu mạn tự cao tham cầu lợi dưỡng. Và đối với trong giáo pháp tùy nghi phương tiện của Như Lai, không sanh lòng chấp trước. Nếu vị nào an trụ được trong những điều này, phải biết người ấy đã trụ được nơi đệ nhất nghĩa. Đây gọi là y theo kinh liễu nghĩa. Như trong kinh nói, tất cả phần cháy, tất cả đều khổ, tất cả đều không, tất cả vô ngã. Đây gọi là không liễu nghĩa. Tại vì sao? Vì không có thể hiểu rõ nghĩa như vậy, hay làm cho chúng sanh phải đọa A Tỳ địa ngục. Do vì chấp trước nên không hiểu thấu ý nghĩa. Với câu tất cả phừng cháy, cho rằng Như Lai nói Niết Bàn cũng cháy. Tất cả vô thường, thời Niết Bàn cũng vô thường. Khổ, không, vô ngã cũng như vậy. Đây gọi là kinh không liễu nghĩa, chẳng nên y theo. Này Ca Diếp, nếu có người nói Như Lai thương xót chúng sanh, khéo biết thời nghi. Vì biết thời nghi nên có lúc Như Lai nói nhẹ là nặng, hoặc nói nặng là nhẹ. Như Lai xét biết hàng đệ tử có các nhà thí chủ cung cấp đồ cần dùng không thiếu, nên Phật không cho nhận và chứa tôi tớ, vàng bạc của báo, không cho buôn bán đổi chác những vật bất tịnh. Nếu hàng đệ tử không có thí chủ cung cấp, và thời kỳ mất mùa đói kém, vì muốn hộ trì chánh pháp, nên Phật cho nhận và chứa tôi tớ, vàng bạc, xe cộ, ruộng nhà, gạo thóc, đổi lấy đồ dùng. Dầu cho nhận chứa các thứ ấy, nhưng phải tịnh thí cho nhà đàn diệt nhiệt thành tinh chánh pháp. Bốn pháp trên đây nên y theo. Nếu có các thứ kinh, luật, cùng luận nào chẳng trái bốn pháp trên đây cũng nên y theo. Nếu có người bảo, phải thời nghi hay không phải thời nghi, có thể hộ pháp hay không thể hộ pháp, Như Lai đều cho tất cả tỳ kheo nhận và chứa những vật bất tịnh ấy. Đây là những lời không nên y theo. Nếu có những kinh, luật, luận nào mà đồng với những thuyết này cũng chẳng nên y theo. Như Lai vì người nhục nhãn mà nói bốn điều nên y theo, không phải nói với các vị có huệ nhãn. Thế nên, nay Như Lai nói bốn điều y chỉ như vậy. Pháp chính là pháp tánh. Nghĩa chính là Như Lai thường trụ chẳng biến đổi. Trí là rõ biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Liễu nghĩa là thấu rõ tất cả kinh điển Đại Thừa.